Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 sáng giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017. Hơn 61 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Đài Loan và các tổ chức quốc tế gây áp lực buộc công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.
3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đang phải áp một cách dã man, rồi trốn tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn cảm hỏa thì nhân dân vẫn phải tội gánh chịu.
Đó là Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh, nơi khởi sự thỉnh nguyện thư này. Trong khi đó, vụ tự sát của một người Việt Nam tại trung tâm di trú của Nhật Bản đã làm dấy lên những nghi vấn mới về điều kiện giam giữ tại đây. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thủ lĩnh đối lập Nga, ông Alexei Navalny bị đưa ra tòa ở Moscow một ngày sau khi ông và hàng trăm người khác bị bắt giữ khi tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Shrev của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Navalny đã bị đưa ra tòa án ở Moscow hôm thứ Hai, vài giờ trước khi Điện Kremlin công khai gọi các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là một hành động khiêu khích dẫn đến bạo động, và cáo buộc những người tổ chức trả tiền mua chuộc những người trẻ tham gia biểu tình. Phiên tòa hôm thứ Hai tại Nga đã ra lệnh giam thủ lãnh phe đối lập Navalny 15 ngày. Phán quyết nói ông Navalny đã không tuân lệnh của cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính quyền ở Moscow một ngày trước đó. Tòa cũng đã phạt ông Navalny 20.000 rúp, tức khoảng 352 đô la, vào sáng sớm thứ Hai vì vai trò tổ chức biểu tình, điều mà chính quyền cho là bất hợp pháp. Bà Olga Mikhailova, luật sư của ông Navalny, nói với Reuters rằng bà đã dự đoán sẽ có một phán quyết như vậy và bà sẽ kháng án. Hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố trên khắp nước Nga, hưởng ứng lời kêu gọi của thủ lãnh đối lập Navalny buộc giới lãnh đạo chóp bu của Nga phải chịu trách nhiệm. Tổ chức OVD Info theo dõi hành động đàn áp chính trị của chính phủ Nga đăng trên trang web rằng chỉ riêng tại các cuộc biểu tình ở Moscow, hơn 1.000 người đã bị bắt giữ. Số liệu này chưa thể kiểm chứng độc lập được, trong khi hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga dẫn nguồn tin của cảnh sát Moscow nói rằng họ bắt giữ khoảng 500 người, trong số đó có ông Navalny. Thủ lãnh đối lập Navalny bị bắt khi đi bộ từ một trạm xe điện ngầm đến cuộc biểu tình ở quảng trường Pushkin, mang tính biểu tượng ở thủ đô Moscow. Các phóng viên báo chí tại hiện trường nói cảnh sát đẩy ông vào chiếc xe cảnh sát và hàng trăm người biểu tình vây quanh chiếc xe. Đám đông cố tình tìm cách không cho chiếc xe chạy và hô to, đáng xấu hổ, và hãy thả ông Navalny ra. Từ trong xe cảnh sát, ông Navalny gửi tin nhắn Twitter ra rằng, gửi các bạn, tôi không sao, tiếp tục đi dọc Tverskaya, ám chỉ đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Moscow. Washington cực lực lên án chính quyền Nga bắt giữ người biểu tình, trong đó ông Navalny. Quyền phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông báo rằng bắt giữ người biểu tình ôn hòa, các quan sát viên nhân quyền và nhà báo là một sự sỉ nhục các giá trị dân chủ. Ông Toner nói rằng Hoa Kỳ cảm thấy lo lắng về việc chính quyền bắt giữ ông Navalny, người đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2018. Đây được coi là cuộc xuống đường có phối hợp lớn nhất nhằm bày tỏ sự bất mãn kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình lớn năm 2011 và 2012, sau cuộc bầu cử quốc hội bị cáo buộc có nhiều sai phạm. Một người tham gia tuần hành tên Alinya nói,
đây là một sự kiện quan trọng. Chúng tôi đến đây để bày tỏ quan điểm của chúng tôi trong tư cách là công dân. Chúng tôi đến đây để bảo đảm quyền công dân.
Một người biểu tình khác tên Maxim nói,
Anh
nói bằng việc tham gia cuộc tuần hành này, tôi phản đối tham nhũng trong giới cầm quyền hiện nay. Giới hữu trách không muốn nói chuyện với dân chúng, họ chỉ muốn dùng vũ lực để nói chuyện. Ông Navalny đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình sau khi tổ chức chống tham nhũng của ông công bố một báo cáo chi tiết hồi đầu tháng này, trong đó cáo buộc ông Medvedev đã tích lũy nhiều biệt thự, du thuyền và trang trại nho thông qua một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận trá hình. Báo cáo đã thu hút hơn 11 triệu lượt người xem trên YouTube. Truyền thông chính thức của Nga đưa tin nhỏ giọt về các cuộc biểu tình. Thông tấn xã TASS chỉ loan tin vắng rằng một cảnh sát viên bị thương trong cuộc biểu tình không được cho phép ở Moscow. Ông Navalny nói trên trang web chính thức của mình rằng 99 thành phố của Nga dự định tổ chức biểu tình, nhưng tại 72 thành phố trong số đó, các chính quyền địa phương đã không cho phép.
Một người đàn ông người Việt bị giam giữ tại một trung tâm di trú ở Nhật Bản vừa tự sát vào cuối tuần rồi, theo lời của người đứng đầu một cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Sự việc đã đặt ra những nghi vấn mới về điều kiện giam giữ trong các cơ sở di trú của Nhật Bản. Nico Thích Trí Tâm cho biết bà nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo cho biết ông Nguyễn Thế Hùng đã tự sát vào hôm thứ Bảy tại trung tâm di trú miền đông Nhật Bản thuộc tỉnh Ibaraki phía đông bắc thủ đô Tokyo. Reuters chưa liên lạc được với Đại sứ quán Việt Nam để xác nhận tin này, cũng chưa thể kiểm chứng được với các nguồn tin độc lập. Theo lời của Nico Thích Trí Tâm, ông Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1969, đến Nhật Bản năm 1998 để xin tị nạn. Ông là một trong số 11.000 người tị nạn mà Nhật Bản nhận sau chiến tranh Việt Nam. Nico Trí Tâm, người đứng đầu một nhóm Phật tử người Việt tại Nhật cho biết, Đại sứ quán đã yêu cầu bà thu xếp chuyện tang lễ cho ông Hùng. Bà dự định sẽ vận động quyên góp từ các Phật tử và cộng đồng người Việt. Ông Hùng lấy tên là Nguyễn Văn Huân. Cái chết của ông đã nâng tổng số người tử vong trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật lên đến 13 người kể từ năm 2006. Con số này đã làm dấy lên những chỉ trích từ phía các nhà hoạt động cho rằng chính quyền Nhật Bản không nỗ lực đủ để cải thiện điều kiện tại các trung tâm. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang lan tràn. Nhiều người bị giam giữ trong một khoảng thời gian dài, từ nhiều tháng cho đến nhiều năm, đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy đã có 4 vụ tự sát trước ông Hùng. Hai người đàn ông trong đó có một người bị biệt giam đã chết vào năm 2014 tại cùng một cơ sở nơi ông Hùng bị giam giữ. Một phát ngôn viên của Trung tâm Di trú Đông Nhật Bản xác nhận có một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 đã qua đời hôm thứ Bảy. Khi được hỏi liệu có phải do tự sát hay không, thì nhân viên này đã từ chối bình luận. Một nhân viên bảo vệ phát hiện ra ông Hùng bất tỉnh trong phòng giam vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Bảy. Nhân viên này đã gọi xe cứu thương và thực hiện các thao tác xoa tim cấp cứu cho ông Hùng trước khi ông được đưa vào bệnh viện. 80 phút sau, bệnh viện xác nhận ông đã tử vong. Trung tâm từ chối cho biết lý do vì sao ông Hùng bị giam giữ và đã bị giam bao lâu, nhưng cho biết nhà chức trách Nhật Bản sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong. Ông Hùng không có người thân ở Nhật Bản. Một phụ nữ người Việt từng biết ông Hùng nói, ông ấy là một người lạc quan vui vẻ, tôi không tin nổi là ông ta đã tự sát. Các thành viên gia đình ông đang sắp xếp để đến Nhật tham dự tang lễ, theo lời của Nico Trí Tâm.
Một thỉnh nguyện thư đang được lưu hành với hơn 61.000 chữ ký gửi chính phủ Đài Loan và các tổ chức quốc tế gây áp lực buộc công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và trục xuất Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thỉnh nguyện thư do Ban Hỗ trợ Nạn nhân Môi trường Biển thuộc Giáo Phận Vinh đề xuất lấy chữ ký sống của ngư dân bị thiệt hại được thực hiện từ đầu năm 2017 và mở rộng lấy chữ ký online vào cuối tuần vừa rồi. Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo Phận Vinh cho VOA biết rằng hiện nay đã có hơn 61.500 người ký thỉnh nguyện thư trên trang thảm họa Formosa, dù trang này thường xuyên bị tấn công. Với hơn 200 chữ ký đầu tiên, hầu hết là của giáo sĩ công giáo thuộc Giáo Phận Vinh. Đứng đầu là Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục Giáo Phận Vinh. Thông điệp của Đức cha Nguyễn Thái Hợp viết trên thỉnh nguyện thư là: con cháu chúng ta sau này xã hội, vào thời điểm đất nước lâm nguy, Biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng tôi? Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo Phận Vinh cho VOA biết thêm về thỉnh nguyện thư này.
cái điều này thì chính Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh cũng như tất cả các linh mục trong giáo phận Vinh đã chỉ vào cái thỉnh nguyện thư này.
Linh mục Nam cho biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau.
Formosa gây họa tại Việt Nam và chính người dân Việt Nam là người nạn nhân trực tiếp của thảm họa này. Suốt 3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đàn tại áp một cách dã man, rồi chối tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn thảm họa thì nhân dân vẫn phải còn gánh chịu. Trong một hoàn cảnh như vậy, Ủy ban hỗ trợ ngư dân hay các linh mục hay giáo phận Vinh trợ cho người dân không chỉ lại ở việc xuống đường biểu tình tuần hành, không chỉ là kêu gọi các sĩ, các thỉnh nguyện, không chỉ là các tổ chức các buổi lễ cầu nguyện vân vân, mà còn có những cái xin can thiệp từ các cái tổ chức quốc tế như tổ chức nhân quyền hay các tổ chức NGO quốc tế và bảo vệ môi trường để lên tiếng, đó là công luận, để rồi góp phần vào để mà làm minh bạch cũng như là giải quyết thảm họa Formosa.
Theo Linh Mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quay lưng lại lợi ích của người dân đối với sự cố Formosa. Người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bách hại và sách nhiễu. Anh Lê Văn Sơn, một nhà vận động vì môi trường biển, đã ký vào thỉnh nguyện thư và chia sẻ như sau.
Cùng nhau lên tiếng vận động thế giới quan tâm tới thảm họa Formosa tại Việt Nam. Tôi thấy cái việc làm này là hết sức có ý nghĩa đối với môi trường sống của người Việt Nam, và tôi ký tên, tôi ủng hộ cái việc công ty Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Đó là một cái quan điểm rất khoát và rõ ràng. Công ty Formosa phải chấm dứt cái việc xả thải chất độc ra biển miền Trung và chấm dứt cái sự hoạt động, sự có mặt hiện diện của Formosa tại đất nước Việt Nam.
Theo trang thảm họa Formosa.com, thỉnh nguyện thư được dịch ra nhiều thứ tiếng và gửi đến Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Đài Loan, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, các tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế và những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường. Thỉnh nguyện thư viết, tháng 4 năm 2016, công ty Formosa đã thải một lượng lớn chất độc hại ra biển miền Trung Việt Nam, gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài hơn 250 km bờ biển, làm sinh vật chết hàng loạt. Độc tố từ chất thải công nghiệp đang tích tụ và trầm tích đáy biển là hiểm họa, có thể gây bệnh tật nguy hiểm cho tương lai lâu dài của người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư viết tiếp, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, dịch vụ mà hậu cần nghề cá. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp, nhiều người phải bỏ quê xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa, nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập. Chúng tôi thực sự rất hoang mang, lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của chúng tôi và tương lai giống nòi của chúng tôi. Thỉnh nguyện thư cho biết số tiền bồi thường 500 triệu đô la là rất nhỏ so với thiệt hại, nhưng nhà cầm quyền chỉ phát lại một phần nào trong số đó cho những người trong danh sách mà họ lập ra, không phải toàn thể những nạn nhân. Đã vậy, nhà cầm quyền địa phương còn ma mảnh phân phát theo ý riêng, không đúng thực tế, khiến dân chúng biểu tình chống đối. Trước tình hình như thế, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam kêu gọi chính quyền Đài Loan sử dụng thẩm quyền của mình để buộc Formosa phải hành xử có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất nước Việt Nam. Linh Mục Nam cho biết việc truy cập vào trang của thỉnh nguyện thư có thể khó khăn vì bị chính quyền tấn công. Anh Lê Văn Sơn cho biết rằng thỉnh nguyện thư sẽ được quốc tế chú ý vì đó là một tiếng nói hiệp nhất mạnh mẽ của người dân và các linh mục thuộc Giáo phận Vinh.
Có rất là nhiều người dân, thậm chí nhiều người dân người ta chưa biết về máy tính, về vi tính, về mạng xã hội, nhưng người ta đã ký bằng các danh sách và chữ ký sống, đặc biệt là các giáo xứ tại Giáo phận Vinh có một số lượng vô cùng lớn, và đặc biệt là Giáo phận Vinh đó là một tiếng nói hiệp nhất vô cùng to lớn.
Trong khi đó, chính quyền Nghệ An luôn tìm cách công kích và sách nhiễu các hoạt động hỗ trợ ngư dân của các linh mục thuộc Giáo phận Vinh. Đài truyền hình Nghệ An và VTV hôm 24 tháng 3 nói rằng linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục của Giáo phận Vinh nhận tiền nước ngoài để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện Formosa. Linh mục Đặng Hữu Nam cho VOA biết rằng mấy ngày qua, chính quyền dùng mọi nguồn lực để đánh hội đồng chúng tôi, dùng đủ mưu hèn kế độc. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ người dân. Chúng tôi không làm gì sai. Theo nhận định của tác giả David Hurt trên tờ The Diplomat hôm 22 tháng 3, các nhà hoạt động Việt Nam thời gian gần đây tập trung nỗ lực vào vấn đề môi trường bởi vì vấn đề này đã trở thành quốc nạn. Báo The Diplomat còn nhận định rằng những mối lo ngại về môi trường đang thách thức nghiêm trọng tính chính danh của nền chính trị Việt Nam, vốn không có bầu cử tự do và không có sự tham gia có ý nghĩa nào của công chúng. Tác giả dự đoán rằng nếu không giải quyết thành công các vấn nạn môi trường, nhà cầm quyền Cộng sản chỉ còn một con đường là bóp nghẹt mọi ý kiến bất đồng và xem như không có chuyện gì xảy ra.
Trong hai ngày cuối tuần qua, công an ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một số nhà báo bị tình nghi tống tiền hoặc lừa đảo. Nhiều người làm báo ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội họ thấy buồn tủi vì những vụ việc làm mất danh dự của làng báo như thế này. Tin cho biết hôm 24 tháng 3, công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo kinh doanh và pháp luật ở thành phố cùng với hai phóng viên của báo này vì có chứng cứ ba người đàn ông này đã tống tiền của nhiều người. Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ba nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền. Một ngày sau, công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt một nhà báo nam trong một nghi án lừa đảo. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo văn phòng đại diện báo bảo vệ pháp luật ở thành phố. Theo báo chí trong nước, ông này đã nhận tiền từ một người phụ nữ, hứa giải cứu cho ba người thân của bà này thoát tội sau một vụ đánh nhau gây thương tích. Trên thực tế, người thân của bà vẫn bị xét xử và nhận án tù. Việc một số nhà báo ở Việt Nam bị bắt và tống tiền, nhận hối lộ hay lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ, mặc dù không có một danh sách thống kê chính thức, nhưng dùng các từ khóa bắt nhà báo nhận hối lộ, bắt nhà báo cưỡng đoạt tài sản, v.v. có thể tìm qua Google được nhiều bài báo ít nhất là từ năm 2005 trở lại đây. Sau hai vụ bắt giữ cuối tuần qua, một số nhà báo nêu quan điểm trên Facebook rằng một trong những nguyên nhân về nhà báo phạm tội là những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cho phép quá nhiều trang tin và các cơ quan báo chí ra đời, dẫn đến không quản lý được số lượng nhà báo tăng nhanh. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang.
Số lượng báo chí của Việt Nam tức là nó quá nhiều, cơ quan quản lý không kiểm soát được. Ở Việt Nam thì theo như công bố chính thức của giới chức quản lý nhà nước ấy, và năm ngoái ấy, đã có trên 850 cơ quan truyền thông, thì còn có báo giấy, báo mạng, rồi tạp chí, rồi đài truyền hình vân vân, nói chung là rất nhiều.
Nhưng ông Nguyễn Thái Phiên, cục phó cục báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói với VOA rằng ông không đồng ý với quan điểm đó, cho dù ông gọi hai vụ việc đó là rất đáng tiếc. Đứng ở vị trí cơ quan quản lý nhà nước, cục phó Nguyễn Thái Phiên nói cục báo chí đã gửi các văn bản yêu cầu tổng biên tập các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm việc quản lý phóng viên theo các quy định của pháp luật. Ông Thiên đưa ra nhận định về nguyên nhân của tình trạng thỉnh thoảng lại có nhà báo bị tố cáo vi phạm luật và những điều có thể làm thay đổi.
Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi thấy rằng là những một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của báo chí. Thứ hai nữa, rõ ràng là với đội ngũ 17.000 nhà báo thì việc quản lý trước hết phải là tổng biên tập của từng tờ báo. Còn về phía tổ chức đoàn thể, về hội nhà báo Việt Nam là có 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà không phù đúng các quy định về pháp luật, tuân thủ đúng, thực hiện đúng 10 cái quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì những tình cảm đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều.
Là nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm thực tế, ông Võ Văn Tạo đưa ra một cách nhìn khác về nguyên nhân có những nhà báo thực hiện các hành vi vừa sai luật vừa trái đạo đức. Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng số nhà báo xấu, ăn hối lộ hay tống tiền không phải là nhiều.
Nguyên nhân chính cơ bản, một cái xã hội mà không chú trọng về đạo đức, về kỷ cương, cái chuyện nói dối nó là phổ biến, nên là cái giả dối mà lại là phổ biến của nền đảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đổi. Báo chí của báo chí Việt Nam là trong lòng kiểm soát hay chăng nữa, nó có một cái tính đặc thù của báo chí là nó có một cái quyền lực nhất định. Thì anh em cầm bút, nếu như bản thân những người đó mà cái gốc cái bản chất người ta là xấu xa, là tham lam, là không có lòng tự trọng, việc lợi dụng nghề báo, người đi tống tiền, dọa người ta vân vân gì đó, có xảy ra.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà báo còn chỉ ra một nguyên nhân nữa dẫn đến điều mà họ gọi là sự suy đồi tha hóa của một số người trong ngành báo chí. Họ cho rằng cùng với việc mở ra các cơ quan báo chí tràn lan, nhiều người đã chạy trọt để có chức tổng biên tập, trưởng phó đại diện các văn phòng. Những người này sau đó tìm cách thu hồi vốn bằng cách gây sức ép với nhân viên dưới quyền phải làm tiền từ doanh nghiệp hay người dân. Về điều này, nhà báo lâu năm Võ Văn Tạo ở Nha Trang đưa ra lời xác nhận có hiện tượng đó.
Tại địa bàn của chúng tôi đây có những người trước kia làm trưởng đại diện của tờ báo. Giữa trung bình có những phóng viên từ báo đó chạy sang cái tờ báo mà tôi làm. Và họ nói rằng sếp ở bên em rất tệ. Bọn em đi tìm đề tài phát hiện ra vụ việc tiêu cực. Viết bài, sếp em không cho đăng và sẽ em báo cho bên kia. Và sếp em ăn cái tiền bồi dưỡng của họ. Tôi biết cụ thể tên người luôn á. Không tiện nói ra nhưng mà bây giờ người đó lại còn lên tổng biên tập với tờ báo đó. Những người cá nhân mà nó tệ lậu như thế là có. Rồi là có những tổng biên tập chính thu nhập bằng đủ kiểu kể cả như vặt vãnh như là anh em không liên tống nạp vân vân.
Trong một bối cảnh như vậy, những người bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn nhất chính là các phóng viên. Theo ông Tạo, họ rất chật vật với cuộc sống khi đồng lương được trả không đủ sống. Thậm chí có những cơ quan báo chí còn không trả lương cho phóng viên. Điều này làm cho một số nhà báo không cầm được lòng khi có cơ hội kiếm tiền phi pháp. Mặc dù vậy, nhiều nhà báo và cá nhân ông Tạo vẫn cho rằng nguyên nhân gốc là một xã hội thiếu tử tế, nhiều dối trá. Họ chỉ ra rằng các tiêu cực, những việc bỏ tiền ra chạy trọt, dàn xếp thông tin, chức vụ, công việc ở khắp mọi ngành từ giáo dục cho đến công an, tất yếu không thể không ảnh hưởng tới người làm báo. Trên các diễn đàn, mạng xã hội và các trang cá nhân, nhiều người khẳng định giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này ở Việt Nam là việc khó trong nhiều năm nữa.
Thưa quý vị, có 8 người e rằng đã chết và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch vào hôm thứ Hai sau khi một cơn lốc xoáy tấn công vào một nhóm học sinh và giáo viên trung học đi leo núi ở miền Trung Nhật Bản. Một giới chức Nhật Bản cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân là học sinh. Vụ sạt lở xảy ra vào sáng thứ Hai gần một dốc trượt tuyết tại Nasu, cách Tokyo 160 cây số về phía bắc, nơi 52 học sinh trung học và 11 giáo viên đang leo núi. Theo lời một giới chức địa phương cho biết, hiện có 8 người không có dấu hiệu sống sót. Các giới chức Nhật Bản thường không tuyên bố nạn nhân đã chết cho đến khi các bác sĩ đưa ra thông báo chính thức. Một giới chức thuộc cơ quan cứu hỏa cho biết, thường những vụ sạt lở xảy ra một hoặc hai lần mỗi năm ở quanh đây, nhưng không có vụ nào lớn như thế. Chín nhà hoạt động Hồng Kông hôm thứ Hai đã được báo rằng họ sẽ bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình sinh viên trong phong trào cách mạng dù năm 2014 và sẽ bị kết án vì gây phiền nhiễu nơi công cộng. Tin tức về những vụ bắt giữ sắp tới được đưa ra một ngày sau khi cựu quan chức Carrie Lam được một ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh chọn làm nữ trưởng quan hành chính đầu tiên của Hồng Kông. Các nhà hoạt động dân chủ rất lo lắng về chiến thắng của bà Lam và xu hướng thân Trung Quốc của bà. Họ đang nghi ngờ sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc tại Hồng Kông và sự sợ mất nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống của Anh trước đây, vốn là điều đảm bảo cho các quyền tự do của Hồng Kông. Hôm Chủ nhật, bà Lam nói Hồng Kông đang bị chia rẽ nghiêm trọng và đầy thất vọng. Bà nói ưu tiên của bà là hàn gắn chia rẽ. Nhà hoạt động Raphael Wong nói với hãng tin Pháp rằng ông đã được báo rằng ông sẽ bị kết tội gây phiền nhiễu nơi công cộng vì vai trò của ông trong cuộc biểu tình. Nhà lập pháp của đảng Dân sự Tanya Chan cũng đã được báo về những cáo buộc gây phiền nhiễu nơi công cộng với mức phạt tù tối đa lên đến 7 năm, một khoảng thời gian có thể làm suy yếu cam kết thống nhất của bà Lam. Bà cũng mô tả động thái này là một nụ hôn thần chết của trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh, người sẽ rời chức vụ vào tháng 7. Những người khác cũng là mục tiêu của việc bắt giữ, bao gồm các giáo sư đại học, các cựu lãnh đạo sinh viên và các nhà lập pháp, cựu và đương nhiệm ủng hộ cho dân chủ. Hàng chục ngàn người biểu tình đã xuống đường vào năm 2014 trong phong trào cách mạng dù để đòi dân chủ cho Hồng Kông. Trưởng quan hành chánh Hồng Kông được bầu bởi một ủy ban gồm 1.200 người, trong đó có các nhà tài phiệt và các nhà lập pháp, khiến cho hàng triệu người dân không thể bỏ phiếu bầu lãnh đạo của mình. Bà Lam, 59 tuổi, giành chiến thắng với 777 phiếu. Chiến thắng của bà không gây ngạc nhiên vì Bắc Kinh đã vận động rất mạnh cho bà. Bà Lam là người có quyền lực đứng thứ hai ở Hồng Kông trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào hôm Chủ nhật. Cũng trong ngày thứ hai, Trung Quốc cho biết họ đã than phiền với Nhật sau khi một bộ trưởng Nhật tới thăm Đài Loan vào cuối tuần rồi. Trung Quốc còn cảnh báo việc này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho hay, Thứ trưởng Jiro Akama đã tới Đài Loan để tham dự một sự kiện xúc tiến du lịch với tư cách chính thức là bộ trưởng. Ông rời khỏi Nhật vào thứ Sáu và trở về vào ngày hôm sau. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Akama là quan chức chính phủ cấp cao nhất chính thức ghé thăm Đài Loan kể từ khi Nhật Bản phá vỡ quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1972 và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói chuyến thăm này rõ ràng trái ngược với lời hứa của Nhật Bản là chỉ có trao đổi cấp địa phương và phi chính phủ với Đài Loan, nơi mà Trung Quốc vẫn xem là một tỉnh ly khai. Tại cuộc họp báo hàng ngày, bà Hoa nói Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã chính thức phản đối ngoại giao với Nhật Bản.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phúc trình gần đây nhất về tình hình nhân quyền tại Iran, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận là trong năm 2016, có những hạn chế nghiêm ngặt về dân quyền của người dân Iran, bao gồm những quyền tự do hội họp, lập hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phúc trình về vi phạm quyền được xét xử theo đúng thủ tục pháp lý, cũng như bạo động và đàn áp có động cơ chính trị, mất tích và hạn chế khả năng của công dân chọn chính phủ của họ một cách ôn hòa qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Phúc trình cũng đề cập đến việc bắt giữ tùy tiện không được xét xử công khai, công bằng và thiếu tư pháp độc lập. Tin tức mới đây của các tổ chức theo dõi nhân quyền xác nhận những vi phạm này tại Iran vẫn tiếp tục diễn ra trong năm mới. Vào tháng 2 năm nay, các quan sát viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận rằng bác sĩ người Iran và là cư dân Thụy Điển, ông Ahmad Reza Jalali, bị bắt và bị giam hồi năm ngoái khi ông đến Tehran để tham dự một hội nghị y khoa liên hệ đến các chứng bệnh xảy ra sau thiên tai dịch họa, bị đem ra xét xử trước một tòa án cách mạng không có luật sư tham dự. Và được cho biết là ông bị cáo buộc tội gián điệp, một tội có thể bị án tử hình. Theo Human Rights Watch, vào tháng 3 năm nay, các cơ quan tình báo tăng cường bắt giữ những người chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa, bắt giam các nhà báo Hengameh Shahidi, Ehsan Mazandarani và Morad Shagafi. Human Rights Watch cũng ghi nhận việc các chuyên viên quản trị mạng của các kênh liên lạc trong hệ thống tin nhắn Telegram bị bắt. Trung tâm Nhân quyền Iran cũng cho biết trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 sắp tới, Bộ Tình báo Iran gia tăng bắt giữ các cá nhân có những hoạt động đấu tranh ôn hòa và tranh đấu cho những niềm tin cá nhân của họ. Trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Ferhaneh Jalili, thiếu niên hoạt động về môi trường Mohammad Kab Alma, gốc Ả Rập, và đạo diễn phim Saleh Dedam. Gần đây nhất, nhiều hãng tin cho biết bà Fezeh Hashemi, một phụ nữ hoạt động nhân quyền và là con gái của cố tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, đã bị kết án 6 tháng tù về tội loan tin thất thiệt về hệ thống tư pháp. Trong phần mở đầu của phúc trình nhân quyền các nước của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói cải thiện nhân quyền và cai trị dân chủ là cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ, kể cả chính phủ Iran, tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân trong nước và theo lời Ngoại trưởng Tillerson, thì việc này sẽ thành lập nền tảng ổn định, an ninh và những hoạt động xã hội hiệu quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.